Kính thưa các bạn, trong phần này, chúng ta sẽ xem qua cách sử dụng đúng anuswara trong phản ngữ. Trước khi chúng ta vào bài học này, thì chúng ta phải chú ý rằng mình không phải là một thầy giáo dạy tiếng Phạn, cũng không có đủ tư cách để dạy môn tiếng Phạn, thì mình chỉ có thể chia sẻ những hiểu biết thông thường của mình đến với các bạn nào chưa biết và cần có một kiến thức cơ bản của phản ngữ để đọc những câu chú cho tương đối đúng tốt mà thôi. Không? Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ xem qua cách sử dụng đúng anuswara trong phản ngữ. Kính thưa các bạn, anuswara là một dấu phụ trong tiếng Phạn được sử dụng như một âm mũi to nasalize. Ký hiệu của anuswara là một dấu chấm trên đầu của ký tự Phạn Devanagari. Còn trong ký tự Latin thì dùng ký hiệu chữ M có dấu chấm ở trên hoặc là chữ M có dấu chấm ở dưới. Ví dụ, chữ cầm. Thấy không? Chữ cầm là chữ K có dấu chấm ở trên. Chữ kim là chữ ki có dấu chấm ở trên. Chữ cung là chữ cu có dấu chấm ở trên. Chữ côm là chữ cô có dấu chấm ở trên. Chữ âm là chữ A có dấu chấm ở trên. Và chúng ta chú ý, chữ M có dấu chấm là ký hiệu của anuswara. Còn chữ M bình thường là một makara. Đó, hai cái này khác nhau. Chữ M có dấu chấm thì chúng ta gọi tiếng Phạn là anuswara. Còn chữ M bình thường không có dấu chấm mà chúng ta gọi là makara. Ví dụ, aham agachami thì chúng ta viết ký tự Phạn chúng ta viết như thế này. Chữ M bình thường thì chúng ta viết như thế này. Là khi chúng ta đọc cái chữ phụ âm đó, nó có chữ ma. Chữ ma là chúng ta viết như vậy. Còn chữ M mà không có chữ A ngoài sau đó thì chúng ta gạch ở dưới đây một cái. Đó, cho nên là chữ aham chúng ta viết như thế này nè. Thấy không? Nó có chữ ma rồi gạch ở dưới cái là chữ M. Chữ M không có chữ A thì chúng ta đọc nó không ra thành âm thanh. Cho nên trong các cái ký tự mà bản chữ cái đó thì chúng ta đọc là M, thấy không? Là chúng ta đọc có chữ A nó ghép sẵn vào trong đó rồi. Rồi chúng ta chú ý là chữ Mi là chữ M, rồi thêm cái dấu ngoài trước nè. Thì trong phần này chúng ta sẽ xem qua cách phát âm các chữ có mang dấu anuswara. Trong bản chữ cái tiếng Phạn, phần phụ âm được chia ra thành 5 nhóm chánh. Trong mỗi nhóm, chữ cuối cùng là anuswara. Ký hiệu là chữ M có dấu chấm ở trên hay là chữ M có dấu chấm ở dưới. Được dùng để đóng to nasalize, nguyên âm đi trước nó. Cách đóng các nguyên âm đó là tùy trường hợp. Có chỗ đọc là ng, nh, n, n hay m, tùy theo chữ kế tiếp là chữ gì. Nếu chữ cái kế tiếp thuộc hàng nào thì ta dùng chữ anuswara theo hàng đó. Thì trước khi chúng ta qua phần đó, chúng ta sẽ đọc qua 25 chữ cái phụ âm chánh. 25 chữ cái chúng ta chia làm 5 hàng. Hàng thứ nhất chúng ta đọc bằng phần guttural, tức là phần cổ họng của chúng ta. Cái phần số 1 nè, ở bên trong cổ họng chúng ta đọc k, k, g, g, ng. Cái chữ cuối cùng chúng ta đọc là ng. Đó. Hàng thứ hai chúng ta đọc bằng phần palatal, tức là ngay chỗ đây. Thấy không? Chúng ta để cái đầu lưỡi ở trong của hàm răng dưới chúng ta và chúng ta ểnh cái lưỡi lên, chúng ta đọc là ch, ch, j, j, nh. Thì chữ cuối cùng chúng ta đọc là nh. Đó là một anuswara. Hàng thứ ba thì chúng ta uốn cong lưỡi lên và chúng ta búng ra. Thấy không? T, t, d, d, n, t, t, d, d, n. Chúng ta chú ý rằng anuswara là chữ cuối cùng, chúng ta đọc là n, cong lưỡi lên và búng ra n. Hàng thứ tư thì chúng ta đọc bằng phần răng. K, cái đầu lưỡi của chúng ta để ở ngay cái góc trong của hàm răng của chúng ta đọc là t th d d n t th d d n. Phần số 5 là chúng ta đọc với sự hỗ trợ của hai bờ môi của chúng ta. Chúng ta để hai cái môi khép lại và khi mở môi ra thì chúng ta phát ra âm thanh p b b b m. Chúng ta chú ý rằng anuswara cuối cùng thì chúng ta đọc là m. Đó. Và trong hàng thứ tư chúng ta chú ý rằng cái anuswara chúng ta đọc là n. Và hàng số 5 chữ anuswara chúng ta đọc là m. Chúng ta có các ví dụ sau đây. Chữ đầu tiên này thì chúng ta đọc là sankeita. Sankeita. Thấy không? Chữ m này nè, anuswara. Chữ m có dấu chấm này là một anuswara và chúng ta sẽ chú ý chữ kế tiếp là chữ k. Chữ k chúng ta đọc bằng phần cổ họng. Do đó chữ anuswara này chúng ta phải chuyển thành chữ ng. Đúng không? Chúng ta trở lại chúng ta xem nè. Thấy không? Chữ cờ nè, chữ cờ đầu tiên, cái hàng đầu tiên nè, là chúng ta đọc bằng phần cổ họng thì cái anuswara đó chúng ta phải đọc bằng chữ ng. Nó cùng với hàng với nhau nè, đọc là chữ ng, chữ đỏ nè. Đó. Thì chỗ này chúng ta đọc là sankeita. Đúng không? Rồi hàng thứ hai thì chúng ta sẽ xem sau anuswara là chữ j. Chữ j này chúng ta quay lại chúng ta xem coi. Chữ j là hàng số 2 thì chúng ta phải đọc cái anuswara đó là chữ nhờ. Đó. Là chúng ta sẽ đọc là senja, senja. Đúng không? Hàng thứ 3 sau anuswara là chữ thờ. Thì chúng ta quay lại coi chữ thờ nó nằm đâu. Chữ thờ nó nằm ngay hàng số 3 thì cái anuswara chúng ta phải đọc là n. N cong lưỡi, đúng không? Đó. Cho nên chỗ này chúng ta đọc là Shantha. Shantha. Rồi, chữ kế tiếp sau anuswara là chữ D. Chữ D này nằm ở chỗ nào? Chữ D này là nằm phần số 4 là chúng ta đọc bằng phần răng. Do đó chữ anuswara chúng ta phải đọc là N. Đó. Cho nên chữ này là đọc là Sandheti. Sandheti. Đó. Rồi chữ thứ 5 sau anuswara là chữ b. B. Chúng ta quay lại coi chữ b nó nằm ở đâu. Chữ b chúng ta đọc, đây là chữ b là phần số 5, là chúng ta đọc bằng phần môi. Do đó anuswara chúng ta phải phát âm là m. Đó. M. Thì chúng ta đọc chữ này là Sambhogakaya. Sambhogakaya. Đó. Rất là dễ, đúng không? Và phần sau đây là phần phụ mà thôi. Cho các bạn nào thích học tiếng Phạn thì xem phần sau đây. Một trong những luật hợp biến Santhi Rules được đề cập như sau. Khi chữ Phạn nào có chữ M thường, Makara, ở cuối từ và sau từ đó là một từ khác bắt đầu bằng một phụ âm thì ta phải chuyển chữ M đó thành một anuswara, đúng không? Mấy cái chữ mà chúng ta đọc trong bài chú á, là các vị tôn túc họ đã chuyển cái chữ M thường thành anuswara rồi, cho nên chúng ta không cần phải làm gì hết, chúng ta chỉ cần đọc thôi. Nhưng mà ý nói ở đây là cái chữ Phạn nào đó mà có chữ M thường ở cuối câu, cuối chữ đó, ở cuối chữ đó mà cái chữ kế tiếp bắt đầu bằng một phụ âm thì chúng ta phải đổi cái chữ M đó thành một anuswara, M có dấu chấm. Còn nếu chữ M thường ở cuối câu thì ta không thay đổi, không có thay đổi chữ M đó thành chữ một anuswara. Và cái luật thứ ba đó là nếu sau chữ M thường là một từ bắt đầu bằng một nguyên âm thì ta cũng không thay đổi luôn. Ví dụ chúng ta chú ý các ký tự màu đỏ sau đây. Cái chữ Aham Gacchami Kim Tat Katham Dhavati Ayam Harihi Pustakam Kutra Asti. Đó. Thì những cái chữ này đã được đổi sang anuswara hết rồi, đúng không? Thường thường nó viết là chữ M thường nhưng mà cái người viết họ đã đổi thành chữ Anuswara rồi. Trong 5 câu trên, các chữ M bình thường đã được chuyển sang thành Anuswara theo luật hợp biến đã được nói ở trên. Nhưng có những trường hợp chúng ta không được chuyển đổi như thế. Ví dụ, không, theo cái luật trên đó, thì có những cái trường hợp chúng ta không thể đổi, chẳng hạn như là cái chữ M ở cuối câu, hay là cái chữ M rồi cái chữ sau là một nguyên âm thì chúng ta không thể thay đổi. Bây giờ chúng ta cho ví dụ nè. 8 câu sau đây được sử dụng Makara, tức là chữ M bình thường nhé. Và chúng ta xem trong 8 câu đó thì câu nào chúng ta có thể chuyển đổi cái Makara thành Anuswara. Thấy không? Câu nào chúng ta có thể chuyển đổi chữ M bình thường thành một cái Anuswara là chữ M có dấu chấm. Đó. Thì 8 câu này nè. Aham gacchami. Thấy không? Câu này thì chúng ta có thể đổi cái chữ M này thành chữ M có dấu chấm bởi vì chữ kế tiếp là một phụ âm, đúng không? Theo luật chúng ta nói lúc trước đó. Rồi câu thứ hai nè. Aham agacchami. Thì câu này chúng ta không thể đổi cái chữ M này thành chữ M dấu chấm được. Chúng ta để nguyên đó là aham. Phải không? Là chữ M bình thường. Bởi vì sao? Bởi vì chữ kế tiếp là một nguyên âm. Phải không? Chữ A là một nguyên âm. Rồi. Kim tạch. Chữ kim tạch này đó là chúng ta có thể thay đổi chữ M này thành M có dấu chấm bởi vì chữ kế tiếp là chữ ta, là chữ phụ âm. Rồi kim e tách. Kim e tách thì chúng ta không thể thay đổi bởi vì chữ kế tiếp sau chữ M là chữ e, là một nguyên âm, đúng không? Rồi cái này là gì? Tách chakram. Thì chúng ta có thể đổi chữ M này không? Chúng ta có thể đổi chữ M này sang cái Anuswara không? Không, bởi vì chữ này là cuối câu, nằm ở cuối câu rồi thì chúng ta không thay đổi, chúng ta để chữ M nguyên này. Thấy không? Rồi, tat pushpam. Không? Thì chúng ta có thể thay đổi chữ này không? Không thể thay đổi chữ M này thành một Anuswara được bởi vì nó nằm ở cuối câu. Đúng không? Tat sundaram. Thì chữ M này chúng ta cũng không thể thay đổi. Đúng không? Bởi vì chữ M này á là nằm ở cuối câu. Vastram. Là chúng ta có thể thay đổi chữ M này thành một Anuswara không? Không. Vì sao? Bởi vì nó nằm ở cuối câu. Một từ mà nó nằm ở cuối thì gọi là cuối câu. Thì chúng ta không thể thay đổi chữ M này thành một Anuswara được. Đó. Thì chúng ta nhắc lại nè. Chúng ta chỉ chuyển chữ M sang M có dấu nặng hay là M có dấu chấm ở trên là một Anuswara đó. Ở cuối chữ. Không? Nếu mà chữ M nó nằm đầu, chẳng hạn như chữ mama, thì chúng ta không có thay đổi, đúng không? Cái chữ M này nó phải nằm ở cuối một cái chữ. Chữ M mà có dấu chấm này nè, nó nằm ở cuối chữ không à? Không? Còn chữ M này nó có thể nằm ở cuối chữ hay là đầu chữ, chẳng hạn chữ mama mà chúng ta học lúc trước đó thì nó nằm ở đầu chữ rồi. Còn cái chữ M mình đang nói là nó nằm ở cuối chữ thì chúng ta phải đổi sang một Anuswara với điều kiện là cái chữ kế tiếp phải là một phụ âm, phải không? Còn nếu chữ kế tiếp là một nguyên âm thì chúng ta không thay đổi. Và nếu mà chữ M đó nằm ở cuối câu thì chúng ta cũng không thay đổi luôn. Đó. Đó là một số vấn đề chúng ta cần để ý trong cách sử dụng đúng Anuswara trong phản ngữ. Xin kính chúc các bạn có thể nắm bắt được phần này tốt để sau này chúng ta có thể đọc những câu chú, chúng ta xem những câu chú thì chúng ta có thể đọc đúng cái Anuswara. Rồi, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi, xin kính chào các bạn và xin hẹn gặp lại các bạn vào lần kế tiếp.